Mikey Dolan trình tôi bức thư của bà mẹ giải thích việc nó vắng mặt hôm qua. Thưa thầy Marcot, bà ngoại của cháu Mikey là mẹ tôi 80 tuổi, ngã cầu thang do uống quá nhiều cà phê, và tôi giữ Mikey ở nhà lo cho bà và em gái của cháu để tôi có thể đi làm ở quán cà phê tại bến phà. Xin thầy vui lòng thứ lỗi cho Mikey, và trong tương lai cháu sẽ cố gắng hết sức vì cháu thích giờ dạy của thầy. Trân trọng, Imelda Dolan. Tái bút, bà ngoại cháu khỏe rồi. Khi Mikey đưa tôi lá thư, rành rành đã mạo danh bà mẹ ngay trước mắt tôi. Tôi không nói gì hết. Tôi đã thấy nó ngồi tại bàn viết bức thư này bằng tay trái cho khác với nét chữ bình thường của nó. Nó viết đẹp nhất lớp vì đã học mấy năm tiểu học ở trường công giáo. Các bà sơ không cần biết sau này anh lên thiên đường hay xuống hỏa ngục hoặc lấy vợ đạo Tin Lành, miễn là anh viết chữ đẹp và rõ ràng. Nếu chữ anh như gà bới, thì các bà sẽ bẻ hai ngón tay cái của anh ngoặt ra sau cho đến khi anh gào khóc xin tha và hứa sẽ viết đẹp để có thể mở được cánh cửa thiên đường. Cho nên, nếu anh viết bằng tay trái, thì đó là bằng chứng rành rành rằng ngay từ lúc mới sinh, anh đã dính dấp tới quỷ Satan rồi. Và như thế thì, nhiệm vụ thiêng liêng của các bà sơ là bẻ ngoặt hai ngón tay cái của anh, cho dù đây là Mỹ, đất nước của tự do và quê hương của những con người dũng cảm. Thành ra, Mikey kia mới cật lực dùng tay trái để giấu đi nét chữ đẹp tuyệt học được ở trường đạo. Đây không phải là lần đầu tiên nó giả mạo thư xin lỗi, nhưng tôi không nói gì cả, vì phần lớn thư xin lỗi của phụ huynh nằm trong học bàn của tôi đều do các nam nữ học sinh trường trung học hướng nghiệp và kỹ thuật Mikey viết. Và nếu tôi tra hỏi từng kẻ mạo danh, thì sẽ mất hết cả 24 giờ trong ngày. Hơn nữa, làm thế sẽ chỉ gây ra phẫn nộ, tổn thương tự ái, gây căng thẳng trong quan hệ giữa chúng và tôi. Có lần tôi hỏi một cậu, có thật mẹ em viết thư này không, Danny? Nó vừa giữ thế thủ, vừa có vẻ thù địch. Dạ, mẹ em viết đấy ạ. Thư viết hay lắm. Danny ạ, mẹ em viết hay lắm. Học trò trường Mikey rất tự hào về mẹ, thành ra chỉ đứa nào càn quấy mới không cảm ơn lời khen ngợi này. Nó cảm ơn tôi, rồi về chỗ ngồi. Tôi có thể hỏi rằng, có phải nó viết bức thư đó không, nhưng tôi thấy nên tránh. Tôi mến nó, nên không muốn nó ngồi mặt mày xương xỉa ở hàng ghế thứ ba. Nó có thể sẽ kể với bạn bè rằng, tôi nghi ngờ nó, khiến đám kia cũng mặt xương mày xỉa luôn, vì chúng đã mạo thư xin lỗi từ khi biết cầm bút, nên không muốn sau nhiều năm mạo thư như thế, bỗng dưng phải áy náy vì một ông thầy đột nhiên giảng giải đạo đức. Thư xin lỗi là một phần đời học trò. Ai cũng biết là giả mạo, làm ầm lên, phòng ích gì. Các phụ huynh sáng sáng phải hối con cái ra khỏi nhà cho kịp giờ, mấy khi có thời gian để viết thư xin lỗi, mà họ biết đằng nào cũng sẽ bị quăng vào sọt rác ở trường. Họ vội lắm, nên họ bảo, con cần thư xin lỗi cho hôm qua à? Con yêu, cứ viết đi rồi bố hay mẹ sẽ ký. Họ ký mà chẳng buồn xem, và điều đáng tiếc là họ hụt mất một cơ hội. Nếu đọc những thư xin lỗi này, thì họ sẽ phát hiện ra rằng con họ có tài văn chương tuyệt vời, trôi chảy, sáng tạo, sáng sủa, xúc động, giàu tưởng tượng, cô đọng, thuyết phục, hữu ích. Tôi bỏ thư xin lỗi của Mikey vào một ngăn bàn, chung với vài tá thư của các em khác, đủ loại khổ giấy và màu sắc, nguệch ngoạc, nhàu nhĩ, lem luốc. Hôm ấy, trong lúc cả lớp làm bài, thì tôi mới đọc kỹ những bức thư mà trước đây tôi chỉ liếc qua. Tôi chia làm hai chồng, một chồng là thật của các bà mẹ viết, chồng kia là thư mạo danh. Chồng thứ nhì nhiều hơn, mà nội dung thì từ thiên tài tới điên khùng đều có cả. Tôi chợt được khai sáng. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết sự khai sáng giống như thế nào, giờ đây tôi hiểu rồi. Tôi cũng tự hỏi sao trước kia mình không có được sự khai sáng đặc thù này. Chẳng phải đáng chú ý sao? Tôi nghĩ việc chúng khăng khăng chống lại mọi thứ bài làm văn dù trong lớp hay ở nhà. Chúng rên rỉ rằng chúng bận bịu lắm, khó gom nổi 200 từ cho bài bất cứ đề tài nào. Nhưng khi mạo danh viết thư xin lỗi thì chúng lại thật sự xuất sắc. Sao thế nhỉ? Tôi có cả một ngăn bàn đầy thư xin lỗi, có thể làm thành một hợp tuyển những thư xin lỗi tuyệt vời hoặc những điều nói dối tuyệt vời của nước Mỹ. Ngăn bàn đầy những thí dụ về các tài năng Mỹ không hề được nhắc tới trong ca khúc, chuyện kể hay tiểu luận nào. Sao tôi lại có thể lờ đi kho báu này? những viên ngọc về sự hư cấu, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, lòng sùng đạo, thương thân, chuyện gia đình rắc rối, bồn nước nóng bị nổ, trần nhà bị sập, hỏa hoạn thiêu rụi cả khu phố, lũ em nhỏ và chó mèo đái lên vở bài tập, mẹ ở cữ thình lình, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sẩy thai, bị cướp. Đây chính là văn chương trung học Mỹ hạng nhất, không gọt sũa, hiện thực, nhiệt tình, sáng sủa, ngắn gọn và xạo. Chiếc lò bắt lửa, cháy lan giấy dán tường, suốt đêm đội chữa lửa không cho gia đình tôi vào trong nhà. Bồn tiêu bị tắc, chúng tôi phải xuống tận dưới đường, tới quán bar Kilkenny, nơi người anh họ làm việc, để dùng nhờ. Nhưng bồn tiêu ở đây cũng tắc luôn từ tối hôm trước. Thầy có thể hình dung được, thật cực nhọc biết bao nhiêu cho cháu Ronnie chuẩn bị đến trường. Tôi hy vọng thầy thứ lỗi cho cháu lần này và chuyện sẽ không tái diễn nữa. Ông chủ quán bar Kilkenny rất tử tế, vì ông ấy quen em trai của thầy đấy, thầy Marcot ạ. Arnon không có bài làm cho hôm nay, vì hôm qua cháu xuống xe lửa thì cửa xe đóng lại, kẹp mất cọc của cháu lôi đi. Cháu kêu người soát vé, nhưng ông ta tuôn ra những lời tục tằn trong khi tàu chạy mất, phải kiện họ mới được. Con chó của chị cháu nuốt mất bài làm của cháu và tôi mong rằng con chó sẽ chết vì nghẹn. Em bé của cháu đã tẻ lên bài luận của cháu trong lúc cháu ở trong phòng tắm sáng hôm nay. Một ông ở tầng trên nằm chết trong bồn tắm, nước trào ra lênh láng, làm hỏng hết bài làm của cháu Roberta ở trên bàn. Anh của cháu tức giận cháu nên đã quăng bài luận của cháu ra ngoài cửa sổ, giấy bay tứ tung khắp Staten Island. Thật là chuyện đáng tiếc, vì người ta sẽ đọc và hiểu sai, trừ khi họ đọc cả đoạn cuối là đoạn giải thích tất cả. Cháu đã làm xong bài luận thầy cho, nhưng khi ngồi trên phà, cháu dở ra xem lại, thì một cơn gió to thổi tới cuốn bay hết. Chúng tôi bị cưỡng bức rời khỏi căn hộ, viên cảnh sát trưởng đốn mặt bảo rằng, nếu con trai tôi cứ gào đòi tập bài làm, thì y sẽ bắt giam cả nhà. Tôi hình dung tác giả những bức thư xin lỗi này ngồi trên xe buýt, xe lửa, phà, trong quán cà phê, trên băng ghế trong công viên, tìm cách nghĩ ra những lời xin lỗi mới mẻ, hợp lý, rồi viết như chúng tưởng bố mẹ sẽ viết. Chúng đâu biết rằng, thư xin lỗi thành khẩn của phụ huynh thường tẻ ngắt. Peter đến trễ vì đồng hồ báo thức không reo chuông. Thư xin lỗi kiểu ấy thì ngay cả một chỗ trong thùng rác cũng không xứng đáng có. Gần cuối niên khóa, tôi đánh máy một tá thư xin lỗi lên giấy than rồi phân phát trong hai lớp lớn nhất của tôi. Chúng đọc, lặng lẽ và chăm chú. Thầy Marcot, cái gì thế ạ? Thư xin lỗi đấy. Thư xin lỗi gì ạ? Ai viết? Các em đấy, hay một số em đã viết đấy. Thầy xóa tên đi để che chở thủ phạm. Đáng lý phải là bố mẹ các em viết, nhưng các em và thầy biết ai là tác giả thật sự. Mikey. Thế chúng em phải làm gì với những thư xin lỗi này? Chúng ta sẽ đọc lớn lên. Thầy muốn các em biết rằng lớp ta là lớp đầu tiên trên thế giới từng nghiên cứu nghệ thuật viết thư xin lỗi, là lớp đầu tiên từng tập viết thư xin lỗi. Các em nên thấy may mắn vì có được một thầy giáo như thầy đã biến bài văn tuyệt vời nhất của các em, những thư xin lỗi, thành một đề tài đáng học tập. Chúng mỉm cười. Chúng biết, chúng tôi cùng hội cùng thuyền, đều là những kẻ phạm tội cả. Vài bức thư trên tờ giấy đánh máy này là do một số em trong lớp ta viết. Các em biết các em là ai mà. Các em đã dùng trí tưởng tượng phong phú của mình, chứ không hài lòng với câu chuyện cũ mềm về chiếc đồng hồ báo thức. Suốt cả cuộc đời, các em sẽ còn phải viện cớ này cớ nọ và muốn rằng chúng đáng tin và độc đáo. Có thể một ngày nào đó, các em phải viết thư xin lỗi cho con cái của chính mình. Khi chúng đến lớp trễ, hay vắng mặt, hay vì trò nghịch ngợm nào đấy. Cứ thử trước đi. Hãy hình dung các em có đứa con trai hay con gái 15 tuổi cần giấy xin lỗi vì học lực tiếng Anh giảm sút. Nào, cứ viết tự nhiên. Chúng không nhìn ngang nhìn ngửa. Chúng không cắn bút. Chúng không rề rà. Chúng hăm hở nghĩ những lời xin lỗi cho đứa con 15 tuổi. Đây là chuyện của lòng bao bọc và thương yêu. Biết đâu một ngày nào đấy, chúng cần đến bức thư xin lỗi này thật. Chúng sáng tác cả một bản chừng ca những lời xin lỗi, từ chuyện gia đình bị dịch tả, đến chiếc xe tải 16 bánh tông vào nhà, đến ngộ độc thức ăn trầm trọng mà lỗi là do căng tin trường trung học Maki. Chúng nói, nữa đi ạ, nữa đi, chúng em đừng làm thêm nữa không ạ. Tôi hoảng hồn, phải biết ứng xử với sự hào hứng này thế nào đây. Một lần nữa, tôi lại được một tí chớp khai sáng, hay gọi là cảm hứng, hoặc gì đó cũng được. Tôi lên bảng viết, cho bài làm ở nhà tối nay. Sai lầm, cụm từ bài làm ở nhà mang nghĩa tiêu cực, tôi xóa đi. Chúng liền reo lên, có thế chứ. Tôi bảo các em có thể làm tại đây, rồi tiếp tục làm ở nhà hay ở phía kia mặt trăng tùy ý. Điều thầy định viết là... Tôi viết trên bảng, thư Adam xin lỗi Chúa Trời, hay thư Eva xin lỗi Chúa Trời. Những mái đầu cúi xuống, tiếng bút sột soạt trên giấy. Chúng có thể viết với một tay quạt ra sau lưng, với đôi mắt nhắm nghiền. Những nụ cười kín đáo lan khắp cả lớp. Chả, đề tài thật vui, đúng không bạn? Tụi mình biết phải viết gì, phải không nào? Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho Adam. Cả hai người đổ lỗi cho Chúa Trời hay quỷ Lucifer. Đổ lỗi lung tung hết cả, trừ Chúa Trời là người có quyền quyết định. Ngài đã tống cổ hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng, khiến con cháu đời sau phải vào học trường trung học hướng nghiệp và kỹ thuật Maki viết thư xin lỗi cho người đàn ông và đàn bà đầu tiên. Có thể cả Chúa Trời cũng cần thư xin lỗi cho một vài sai lầm lớn của Ngài. Chuông reo, và lần đầu tiên trong 3 năm rưỡi dạy học, tôi thấy những học trò mải mê làm bài đến nỗi, bạn chúng đói bụng, phải giục chúng kết thúc nhanh để đi còn nghỉ ăn trưa. Ê Lenny, đi thôi, vào căng tin làm nốt cũng được vậy. Hôm sau, em nào cũng có thư xin lỗi, không chỉ của Adam và Eva, mà còn của Chúa Trời và Lucifer nữa. Có bài đầy thương xót, có bài bẩn thỉu. Nhân danh Eva, em Lisa Queen, bảo chữa chuyện bà quyến rũ Adam vì lý do bà nhàm chán, cứ phải ngày này qua ngày khác, nằm dại trên thiên đường, chẳng có chuyện gì làm. Bà chán bị Chúa Trời dí mũi vào mọi chuyện của họ, không hề cho họ được một khoảnh khắc riêng tư nào. Phần Ngài thì sướng quá rồi, Ngài có thể bỏ đi, nấp sau một đám mây đâu đó, rồi thỉnh thoảng lại hét toáng lên khi thấy bà hay Adam mon men lại gần cây táo quý của Ngài. Chúng bàn cãi sôi nổi về lỗi và tội của Adam và Eva. Chúng nhất trí rằng Lucifer, Zilot con rắn, đúng là đổ chó má, đểu cáng, xấu xa. Không em nào đủ can đảm nói điều gì xấu về Chúa Trời, tuy có những ý ám chỉ kín đáo rằng lẽ ra Ngài nên thông cảm hơn một chút cho cảnh ngộ của người đàn ông và đàn bà đầu tiên. Mikey Dolan bảo rằng ở trường đạo, bạn đừng hòng ăn nói như thế. Lạy Chúa, nói xin lỗi, các bà sơ sẽ nắm tay bạn, lôi ra khỏi chỗ ngồi, rồi kêu cha mẹ tới yêu cầu giải thích con ông bà học ở đâu rặt những điều báng bổ ấy. Những nam sinh khác, không phải công giáo, vênh váo rằng chúng không đời nào chịu đựng nổi trò vớ vẩn ấy. Chúng sẽ đá đít mấy bà sơ. Chúng ngạc nhiên rằng sao mọi nam sinh công giáo đều hèn yếu vậy. Cuộc bàn cãi lan man quá xa, và tôi sợ một số điều sẽ đến tai các phụ huynh công giáo, và họ sẽ phản đối, nói đến chủ đề các bà sơ bị đối xử thô bạo. Tôi mới hỏi chúng, thử nghĩ xem, có nhân vật nào trên thế giới, hiện tại hay trong lịch sử, có thể cần một thư xin lỗi thật thuyết phục. Tôi viết vài gợi ý lên bảng. Eva Braun, bạn gái của Hitler. Tôi hỏi, thế còn chính Hitler thì sao? Không, không đời nào, không xin lỗi gì ở đấy cả. Song biết đâu thời niên thiếu y khốn khổ. Chúng không đồng ý. Thư xin lỗi cho Hitler có thể là một thách thức lớn cho một nhà văn, nhưng lớp này sẽ không đời nào viết thư ấy cho y. Trên bảng, Julius và Ethan Rosenberg bị tử hình năm 1953 về tội phản quốc. Thế còn thư xin lỗi cho những người không chịu thi hành nghĩa vụ quân sự thì sao nhỉ? Ồ vâng, thưa thầy Marcotte, những chàng trai này có đủ lý do để xin lỗi. Họ không muốn chiến đấu vì tổ quốc, nhưng chúng em khác. Trên bảng, Suda, Attila, chú Hung Nô, Lee Harvey Oswald, Al Capo, hết thảy chính trị gia Mỹ. Thưa thầy Marcotte, thầy có thể cho thêm tên vài ông thầy được không ạ? Không phải thầy, nhưng mà những ông thầy thuộc loại rận trong quần, cứ hai ngày lại bắt chúng em làm bài kiểm tra. Ấy, đâu có được, họ là đồng nghiệp của thầy mà. Ok, ok, Nhưng chúng em có thể viết thư xin lỗi cho họ, giải thích vì sao họ lại như thế. Thưa thầy Marcotte, thầy hiệu trưởng ở cửa. Tim tôi trùng xuống. Ông hiệu trưởng tháp tùng, ông Martin Wilson, thanh tra học chính của Staten Island, vào lớp. Họ chẳng buồn biết có tôi tồn tại. Họ không xin lỗi, đã làm gián đoạn buổi học. Họ đi tới đi lui giữa hai dãy bàn, liếc xem bài làm của học trò. Thỉnh thoảng, họ cầm lên để đọc cho rõ hơn. Ông thanh tra đưa một bài cho ông hiệu trưởng. Ông thanh tra chau mày, mím môi. Ông hiệu trưởng mím môi. Cả lớp hiểu rằng đây là những nhân vật quan trọng. Để tỏ lòng trung thành và đoàn kết với tôi, chúng không xin đi ra ngoài. Khi đi ra, ông hiệu trưởng nhăn trán thì thầm với tôi rằng ông thanh tra muốn gặp tôi vào tiết học tới, kể cả họ có phải cử người lên thay tạm. Tôi biết rồi, tôi biết. Tôi lại đã làm gì sai quấy nữa rồi. Có chuyện bực mình đây mà không rõ tại sao. Hồ sơ của tôi sẽ bị phê xấu. Anh cố làm tốt nhất. Anh đã tận dụng mọi cơ hội. Anh đã thử dạy cái cách mà trong suốt lịch sử nhân loại chưa từng có ai dạy. Anh đã làm cho đám học trò hết sức phấn khởi về thư xin lỗi. Nhưng bây giờ là lúc tính sổ. Anh giáo ơi, đi dọc hành lang này là tới phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng ngồi ở bàn giấy. Ông thanh tra đứng yên giữa phòng, gợi tôi nhớ tới hình ảnh một học trò trung học đang ăn năn hối lỗi. À, thầy, Marcotte ạ. Mời vào. Một phút thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, tiết học vừa rồi, dự án vừa rồi, bất kể thầy dạy quái quỷ gì ở đó đi nữa, thật tuyệt. Tuyệt, cái đó, anh bạn trẻ ạ, là thứ chúng tôi cần, đó là cách dạy sát với thực tế. Lũ trẻ đó đang viết ở trình độ cao đẳng cơ đấy. Ông quay qua nói với ông hiệu trưởng. Cậu bé viết lời xin lỗi cho Juda đó. Xuất sắc. Xong tôi ngần ngại một vài điều này nọ. Tôi không thật rõ. Viết thư xin lỗi cho những kẻ độc ác hay tội phạm có phải là việc nên làm và sáng suốt hay không? Tuy nghĩ cho kỹ thì đó là việc các luật sư vẫn làm. Phải không nào? Qua những gì được thấy trong lớp của thầy, tôi nghĩ rằng lớp thầy hứa hẹn đôi ba luật sư tương lai đầy triển vọng đấy. Tóm lại, tôi muốn bắt tay chúc mừng thầy và nói rằng thầy đừng ngạc nhiên nếu mai đây trong hồ sơ có nhận xét nêu bật việc thầy dạy sống động và sáng tạo. Cảm ơn thầy, và có lẽ thầy nên hướng học trò về những nhân vật xa xưa hơn nữa trong lịch sử. Thư xin lỗi cho Al Capone có hơi mạo hiểm đấy. Cảm ơn thầy lần nữa. Lạy Chúa cả trên trời, được thanh tra học chính toàn Staten Island hết lời khen ngợi. Tôi nên vừa đi vừa nhảy nhót trên đường về lớp, hay nên bay bổng hẳn lên? Có ai phản đối không, nếu tôi ca hát? Tôi hát. Hôm sau, tôi bảo cả lớp rằng, tôi biết một bài hát mà chúng sẽ thích, một bài hát làm líu lưỡi, nó như sau. Over the writing box, the box down in the valley, oh. Over the writing box, the box down in the valley, oh. And in that box there was a tree, a red tree, a rattling tree. And the tree in the box and the box down in the valley. Tạm dịch. Oro bãi lầy kêu xào xạc, bãi lầy dưới thung lũng Âu. Oro bãi lầy kêu xào xạc, bãi lầy dưới thung lũng Âu. Trong cái bãi lầy có cái cây hiếm, cái cây kêu xào xạc. Cái cây trong bãi lầy và bãi lầy dưới thung lũng Âu. Tương tự như bài ông ninh, ông nàng, ông nang của Việt Nam. Thầy trò hát hết câu này đến câu kia, chúng cười khi cố cho lưỡi khỏi líu lại và chẳng phải thấy thầy giáo đứng trên bục hát thật tuyệt vời. Chú cha, trường học phải được như thế này mỗi ngày chứ. Đám học trò chúng tôi viết thư xin lỗi và thầy cô bỗng dưng cất tiếng hát vì một lý do nào đó. Lý do ấy là tôi nhận thức ra, trong lịch sử loài người, có đủ chất liệu để viết cả triệu thư xin lỗi. Sớm hay muộn, ai cũng cần xin lỗi. Thành thử, nếu hôm nay ta hát được, thì ngày mai ta cũng hát được. Mà tại sao không? Hát thì không cần xin lỗi. Augie là một nam sinh lỗ mãng trong lớp, hay cãi thầy và chọc ghẹo các nữ sinh. Tôi gọi điện cho bà mẹ. Ngày hôm sau, cửa lớp bật tung, rồi một người đàn ông mặc áo thun cộc tay màu đen, cuồn cuộn bắp thịt của một vận động viên cử tạ hét toáng. Ê, Augie, ra đây! Ta có thể nghe tiếng Augie thở hổn hển. Tao bảo mày ra đây, Ogi. Tao mà phải vào trong đó, thì mày chỉ có ước mày chết rồi thôi. Ra đây. Ogi rống lên. Con có làm gì đâu ạ? Ông kia ì ạch bước vào trong lớp, đi giữa hai dãy ghế, tới chỗ Ogi, nhấc bổng nó lên, xách lại tường và rộng nó, liên tục, vào tường. Tao đã bảo mày, rầm, chớ bao giờ, rầm, chớ bao giờ làm phiền lòng, rầm, thầy giáo, rầm. Nếu tao còn nghe nói mày làm phiền lòng thầy giáo, rầm, thì tao sẽ chặt cái đầu khốn kiếp của mày, rầm, rồi nhét nó vào đít mày, rầm. Mày nghe rõ tao nói chưa, rầm. Này, ngừng tay, đây là lớp của tôi là thầy giáo. Tôi không thể chấp nhận bất cứ ai cũng vào đây ào ào như thế được. Tôi mới là người có trách nhiệm ở lớp này. Ông làm ơn ngừng tay. Người đàn ông kia tảng lờ tôi đi. Ông ta còn đang bận rộng thằng con vào tường, dữ dội đến nỗi Ogi mềm rũ trong đôi tay của ông ta. Tôi phải cho ông ta thấy ai là người có trách nhiệm ở cái lớp này. Đâu thể nào cứ tự tiện vào đây nện con như từ vậy được. Nên tôi mới nhắc lại. Ông làm ơn ngừng tay. Ông ta lôi Ogi về lại chỗ của nó, rồi quay qua tôi. Nếu nó còn làm phiền lòng thưa thầy, tôi sẽ đá nó bắn tới tận New Jersey. Nó được dạy dỗ để biết nễ độ. Ông ta quay qua cả lớp. Thầy giáo ở đây là để dạy bảo nũ trẻ con chún mày. Nếu chún mày không nghe lời thầy, thì chún mày sẽ hết tốt nghiệp. Hết tốt nghiệp thì chún mày sẽ kết thúc cuộc đời bằng những việc làm khốn khổ khốn nạn ở bến tàu thôi. Nếu chún mày không nghe lời thầy thì chỉ thiệt thân thôi. Chún mày hiểu tao nói gì chưa? Chúng im lặng không đáp. Có hiểu tao nói gì không? Hay chún mày là một nũ ngu ngốc? Hay có đứa nào cứng cựa muốn nói điều gì chăng? Chúng nói chúng hiểu. Lũ nam sinh ngổ ngáo, thầy đều im thin thít. Ok, thầy giáo, thầy dạy tiếp được rồi đấy. Lúc đi ra, ông ta sập cửa mạnh đến nỗi, bụi phấn trên bảng rào rào bay xuống, và các cửa sổ rung lạch cạch. Cả phòng học im lìm, một không khí thù nghịch lạnh lùng như muốn nói. Chúng em biết thầy đã gọi cho bố của Ogi. Chúng em không ưa những ông thầy động một tí là gọi ngay cho phụ huynh người ta. Thật vô ích bảo chúng. Ồ, khoan đã nào. Thầy không yêu cầu bố của Ogi làm như thế. Thầy chỉ nói với mẹ Ogi thôi. Thầy cứ nghĩ bố mẹ em sẽ hỏi han, rồi nhắc nhở em phải đàng hoàng hơn trong lớp. Quá trễ mất rồi. Tôi đã hành động sau lưng chúng, cho thấy tôi không tự giải quyết nổi hoàn cảnh. Không thể nào kính trọng những thầy cô bắt ta phải trình diện ở văn phòng giám hiệu hay gọi điện thoại mách phụ huynh ta. Nếu thầy không tự giải quyết nổi, thì đừng nên làm thầy giáo, mà hãy làm phu quét đường hay nhặt rác. Sáng nào, Sen Bataglia cũng đều cười và nói, chào thầy. Sen ngồi cạnh bàn cô bạn gái tên Louise, trông nó có vẻ rất hạnh phúc. Khi hai đứa nắm tay nhau qua khoảng giữa hai dãy bàn, thì các em khác đều đi vòng để tránh, vì hiểu đây là chuyện thật tình. Một ngày nào đấy, Sen và Louise sẽ lấy nhau, thật là một việc rất thiêng liêng. Cả gia đình Sen gốc Ý và gia đình Louise gốc Ireland đều không đồng ý, nhưng ít nhất chúng cũng sẽ làm hôn lễ theo công giáo và thế là được rồi. Sen đùa với chúng bạn rằng gia đình lo nó lấy vợ Ireland thì sẽ chết đói vì phụ nữ Ireland không thạo bếp núc. Nó bảo mẹ nó ngạc nhiên sao người Ireland vẫn còn sống sót nổi. Louise lên tiếng bảo ai muốn nói gì thì nói, nhưng người Ireland có những đứa con đẹp nhất thế giới. Sen đỏ mặt. Một chàng trai Ý hít sẩy, gần 18 tuổi, mớ tóc đen dày và xoăn, lại hay đỏ mặt. Louise cười, tôi và cả lớp cũng cười, khi cô nàng thò bàn tay trắng trẻo mịn màng qua bàn bên kia, vuốt đôi má đỏ lựng của anh chàng. Cả lớp yên lặng khi Sen cầm bàn tay cô bé áp lên mặt mình. Ta có thể thấy mắt nó long lanh hạt lệ. Điều gì đã tràn ngập tâm hồn nó thế kia? Tôi đứng xoay lưng về phía bảng, không biết nói hay làm gì, cũng không muốn va vỡ niềm đam mê ấy. Vào giây phút như thế này, làm sao tôi có thể tiếp tục giảng về quyển truyện Chữ Cái Đỏ Tươi được? Tôi tới sau bàn của mình, làm ra vẻ bận bịu, lặng lẽ kiểm tra lại sổ điểm danh, điền một tờ biểu mẫu, chờ mấy phút nữa chuông reo, rồi nhìn Sen và Louis tay trong tay đi ra, ganh tị với chúng vì mọi chuyện đối với chúng đều đã rõ ràng hết cả rồi. Tốt nghiệp xong sẽ là hứa hôn. Sen sẽ trở thành thợ thiết cả, còn Louis làm thư ký tốc ký ở tòa án, là cấp cao nhất trong ngành thư ký, trừ khi cô nàng có ý định điên rồ trở thành luật sư. Tôi bảo Louis rằng em đủ thông minh để theo bất cứ nghề nào mà, nhưng em nói không, không, gia đình em sẽ nói sao? Em phải kiếm tiền, chuẩn bị cho cuộc sống với Sen. Em sẽ học nấu nướng món Ý để khỏi phải mãi mãi chịu ơn mẹ của Sen. Một năm sau ngày cưới, một cháu bé bụ bẩm Ý, Ireland, Mỹ sẽ chào đời, gắn kết hai gia đình mãi mãi, và ai còn thắc mắc bố mẹ hai cô cậu gốc người nước nào cơ chứ? Nhưng chẳng điều nào thành sự thật cả, vì trong một vụ ẩu đả giữa các băng đảng tại công viên Prospect, một chú nhóc Ireland đã chạy theo Sen, nện một cây gỗ góc vuông cạnh 2x4 lên đầu nó. Sen không thuộc băng nào, chỉ tình cờ đi ngang qua đó để giao hàng cho một tiệm ăn nó vẫn làm vào buổi tối và cuối tuần. Nó và Louis thấy chuyện đánh nhau giữa các băng đảng này thật là vớ vẩn, nhất là giữa các băng Ý với Ireland, đều là dân da trắng công giáo cả. Thế thì tại sao? Để làm gì mới được chứ? Chỉ vì giành nhau cái gọi là địa bàn, hay tệ hơn nữa, gái. Ê, đừng có đụng bàn tay bẩn thỉu của dân Ý vào bạn gái của tao. Cuốn xéo cái mông mích mập thù lù của mày khỏi vùng của ông. Chúng đánh nhau với đám Puerto Rico hay da đen thì Sam và Luis có thể hiểu được. Nhưng lạy Chúa, không thể nào cùng da trắng công giáo mà lại đánh lẫn nhau. Sam trở lại lớp với tấm băng che vết khâu. Nó đổi ngay sang ngồi phía bên phải, thật xa Luis. Nó không buồn nhìn ai, cũng chẳng ai nhìn hay trò chuyện với nó. Louis vẫn ngồi chỗ cũ, cố tìm cách để Sen nhìn mình. Em nhìn tôi cầu cứu như thế, tôi có câu trả lời hay có cách hàn gắn được. Tôi thấy thật khó nên nưỡng lự. Tôi có nên tới bên em, đặt tay lên vai em, thì thầm động viên em rằng, rồi Sen sẽ vượt qua được chuyện này. Tôi có nên tới bên Sen, nhân danh dòng giống Ireland xin lỗi nó, nói với nó, không nên vì một hành động của một đứa lỗ mãng trong công viên Prospect, mà kết án cả một dân tộc, nhắc nhở nó rằng, Louis vẫn luôn dễ thương, vẫn luôn yêu nó. Làm sao tôi có thể giảng về đoạn kết quyền, chữ cái đỏ tươi được, về kết thúc có hậu cho Hester và Pearl được, khi Louis ngồi cách nó vài thước với trái tim tan nát, còn Sen vẫn ngó đăm đăm phía trước, như sẵn sàng giết ngay tên Ireland đầu tiên nào sớ rỡ gặp phải nó. Ray Brown giơ tay, cậu này dễ thương, luôn khiến cả lớp sôi động. Thưa thầy Marcott, sao trong quyển này không thấy người da đen ạ? Lúc ấy, hẳn tôi trông lúng túng lắm. Ai cũng cười, trừ Louis và Sam. Thầy không biết, Ray ạ, thầy không nghĩ rằng ở New England ngày xưa đã có người da đen. Sam đứng bật dậy. Có, hồi đó có người da đen, Ray ạ, nhưng bọn Ireland đã giết sạch rồi. Bọn chúng từ phía sau lén bò lại gần, rồi đập vỡ đầu họ đấy. Ơ, thật à? Ray hỏi. Thật, Sam đáp. Rồi nó ôm cặp đi ra, đến phòng giáo viên hướng dẫn. Sau này, ông thầy hướng dẫn cho tôi biết, Sam xin đổi sang lớp của ông Campbell, vì ít ra, ông không phải người Ireland, và không nói thứ khẩu âm ngu ngốc này. Nó sẽ không sợ bị ông Campbell từ đằng sau, lén phang khúc gỗ vuông cạnh lên đầu, chỗ ông Marcock này thì... Ông ta người Ireland mà, không bao giờ tin bọn lộn giống xào trá ấy được. Tôi chịu, không biết phải làm gì với Sam. Chỉ còn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp, lẽ ra tôi phải thử trò chuyện với nó, nhưng tôi phân vân vì chẳng biết nói gì. Trên hành lang trường, tôi thường thấy các thầy an ủi học trò, vòng tay ôm vai đứa nhỏ, một ôm ghì thân thiết. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Học trò, gái cũng như trai, nói cảm ơn thầy, rồi lại khóc, thầy lại xiết vai học trò một lần cuối. Tôi muốn làm như thế. Tôi có nên bảo Sen rằng, tôi không phải một gã lỗ mãng cầm cây gậy cạnh vuông nhỉ? Tôi có nên nói đi nói lại rằng, vì hành động của một kẻ có lẽ say rượu mà nó làm khổ Louis là không nên. Ôi Sam, em biết người Ireland thế nào mà. Rồi nó sẽ cười rằng, ok, người Ireland đúng là hay say rượu thật, rồi làm hòa với Louis. Hay là tôi nên nói với Louis, tuôn ra dăm 3 điều rỗng tuếch, đại đẻ. Với thời gian, em sẽ vượt được nỗi buồn khổ này thôi. Hay trong đại dương, thiếu gì cá, hay em sẽ không cô đơn lâu đâu, Louis. Sẽ khôi đứa con trai tới gõ cửa nhà em cho mà xem. Tôi biết, nếu thử trò chuyện với đứa này hay đứa kia, thì thế nào tôi cũng sẽ lung ta lung túng. Cách hay nhất là, chẳng làm gì cả, khả năng của tôi dù sao cũng chỉ tới thế thôi. Rồi một ngày nào đấy, tôi sẽ an ủi đứa học sinh nào đó trong hành lang trường, với vòng tay mạnh mẽ ôm quanh vai, lời nói dịu dàng. Mọi thầy giáo đều không chịu nhận Kevin Dunn vào lớp họ. Tay này quả đúng là thứ rận trong quần, bậc chúa, phá phách, bất trị. Nếu ông hiệu trưởng một mực nhét nó vào lớp, thì họ sẽ quẳng giáo án, yêu cầu được về hưu rồi ra về. Tay này chỉ có thể tống vào vườn thú, khu khỉ vượn, chứ không phải nhà trường. Nên họ đưa nó đến cho ông thầy mới, kẻ không thể từ chối. Đó là tôi. Với mái tóc hung, tàn nhang đầy mặt và tên họ như thế, thì nó đúng là người Ireland rồi. Và chắc chắn, một ông thầy Ireland đặc giọng Ireland có thể dạy bảo thằng nhóc lộn giống này được. Thầy hướng dẫn bảo rằng, thầy đặt hy vọng trên cái gọi là tính lại giống. Ông hiểu chứ, cái này biết đâu lại gây được cảm thông. Một ông thầy Ireland chính gốc, chắc hẳn có thể khơi gợi tính chủng tộc trong gen của Kevin. Đúng không? Thầy hướng dẫn bảo rằng, Kevin sắp 19 tuổi, năm nay đáng lý phải tốt nghiệp, nhưng sau hai lần ở lại lớp thì nó không hy vọng gì được mang áo mão. Chẳng chút hy vọng. Nhà trường đành câu giờ, hy vọng nó tung hê hết, để vào lính hay làm gì khác. Thời buổi này, quân đội thu nhận mọi hạng người mà, què, mù, khập khiễng thu nhận tất, nghĩa là mọi thứ Kevin trên đời. Ban giám hiệu bảo rằng, đi một mình thì nó chẳng bao giờ tới nổi lớp tôi, thành ra yêu cầu tôi xuống phòng hướng dẫn nhận nó. Nó ngồi trong một góc phòng, lọt thỏm trong chiếc áo parka rộng quá khổ, mặt khuất trong cái mũ liền. Thầy hướng dẫn nói, thầy ấy đây, Kevin. Đây là thầy giáo mới của em, kéo mũ xuống để thầy có thể thấy mặt em. Kevin không nhúc nhích. Ôi, thôi nào, Kevin, kéo mũ xuống. Kevin lắc đầu, đầu lắc, nhưng mũ ở nguyên chỗ cũ. Ok, em đi với thầy Marcotte, rồi ráng mà học. Thầy hướng dẫn thì thầm với tôi. Biết đâu nó đồng cảm chút ít với thầy, thầy biết đấy. Nó chẳng đồng cảm gì hết. Nó gửi gõ ngón tay lên bàn, giấu đầu trong mũ. Ông hiệu trưởng, trên đường đi kiểm tra, thò đầu vào nói, này con, bỏ mũ ra. Kevin phớt lờ, ông hiệu trưởng quay qua tôi. Ta hơi có vấn đề về kỷ luật ở đây đấy nhỉ? Đây là Kevin Dunn đấy ạ. Ô thế à? Rồi ông lùi ra. Tôi như bị mắc kẹt trong một vấn đề bí ẩn. Khi tôi kể về cậu này cho các thầy khác, họ đảo mắt bảo tôi, các thầy giáo mới thường kẹt với những trường hợp bất khả. Thầy hướng dẫn bảo tôi đừng có lo. Kevin phiền toái thật, nhưng không bình thường thành ra sẽ không học lâu nữa đâu. Cứ kiên nhẫn thôi. Hôm sau, ngay trước giờ trưa, Kevin xin phép ra ngoài. Nó hỏi, sao thầy cho phép em dễ dàng vậy? Tại sao? Thầy muốn tống khứ em đi, phải không? Em muốn được ra ngoài. Thì đấy, đi đi. Sao thầy lại bảo em đi đi? Đó chỉ là cách nói thôi. Thế là không công bằng. Em đâu có làm gì sai trái. Em không muốn người ta bảo em đi đi, như thể em là con chó. Tôi ước gì có thể kéo Kevin ra một chỗ trò chuyện, nhưng tôi biết mình không giỏi mặt này. Nói với cả lớp dễ hơn với riêng một đứa con trai. Không có vẻ quá thân mật. Kevin làm cả lớp hoang mang với những nhận xét chẳng đâu vào đâu. Chẳng hạn, nó bảo tiếng Anh có nhiều từ khiếm nhã hơn mọi thứ tiếng khác. Nếu chân phải anh mang giày trái và chân trái anh mang giày phải, thì óc anh hoạt động tốt hơn và con cái anh thành trẻ sinh đôi tất. Chúa trời có cây bút không bao giờ cần mực. Trẻ thơ đã biết hết mọi chuyện ngay từ khi chào đời. Chính vì thế, chúng không thể nói, vì nếu chúng nói thì chúng ta thành ngu xuẩn hết. Kevin bảo rằng, ăn đậu hạt thì sẽ đánh rắm, thành ra nên cho trẻ nhỏ ăn đậu, vì những người trồng đậu huấn luyện chó lần được dấu vết trẻ nhỏ khi chúng đi lạc hoặc bị bắt cóc. Nó biết chắc chắn rằng, nhà giàu cho con cái ăn nhiều đậu hạt vì luôn sợ con họ bị bắt cóc. Xong trung học rồi nó sẽ làm nghề dạy chó kiếm tìm con nhà giàu ăn nhiều đậu qua rắm của chúng. Nó sẽ xuất hiện trên mọi báo chí và truyền hình. Thế bây giờ nó ra ngoài được rồi chứ gì? Mẹ nó đến vào ngày trường tiếp phụ huynh. bà chịu không gần gũi nó nổi, không biết nó bị làm sao. Bố nó, một kẻ đốn mạt, đã bỏ đi năm Kevin 4 tuổi, hiện sống ở Cranston, Pennsylvania, với một bà nuôi chuột bạch để bán cho các phòng thí nghiệm. Kevin thương chuột bạch nên ghét bà mẹ kế vì đã bán chuột cho người ta để họ tiêm gì đấy vào con vật hay mổ ra chỉ để xem chúng tăng hay giảm trọng. Năm lên 10, nó dọa sẽ cho bà mẹ kế biết tay khiến bà ta phải kêu cảnh sát. Mẹ nó muốn biết bây giờ nó học hành thế nào, nó có học được gì không, tôi có ra bài làm cho nó không, vì bà chẳng hề thấy nó đem sách vở hay một cây bút chì về nhà. Tôi bảo rằng nó là một đứa trẻ sáng dạ, giàu trí tưởng tượng. Bà đáp, vâng, thầy may mắn có một đứa trẻ sáng dạ trong lớp, nhưng tương lai nó thế nào? Bà lo rằng nó sẽ dạt vào lính rồi bị đưa sang Việt Nam. Với mớ tóc không chổi xẻ, nó sẽ nổi bật thành một tấm bia di động cho Việt Cộng thôi. Tôi bảo bà rằng tôi không tin quân đội sẽ nhận nó. Bà có vẻ phật ý. Bà hỏi, ý thầy muốn nói gì? Nó giỏi giang như mọi học sinh trong trường này. Bố nó từng học một năm đại học, thầy nên nhớ, và nó từng đọc báo đấy. Tôi bảo rằng theo tôi, nó không có tướng làm lính. Thằng Kevin của tôi làm gì cũng được. Thằng Kevin của tôi giỏi giang như mọi học sinh trong trường. Ở địa vị thầy, tôi sẽ không coi thường nó. Tôi thử trò chuyện với nó, nhưng nó làm ngơ hoặc giả tảng như không nghe. Tôi đưa nó đến cho thầy hướng dẫn. Thầy trả nó lại cho tôi với lời ghi chú, đề nghị tôi bắt nó làm nhiều việc vào. Bắt nó lau bảng, sai nó xuống hầm giặt những miếng mút lau bảng. Biết đâu, thầy hướng dẫn nói, nó có thể bay vào vũ trụ với nhà phi hành sắp tới, rồi ở luôn trên quỹ đạo không về nữa. Thật là một hướng dẫn khôi hài. Tôi bảo Kevin rằng tôi cử nó phụ trách trật tự và mọi chuyện trong lớp. Nó hoàn thành công việc trong có vài phút, rồi bảo cả lớp nên chú ý xem nó nhanh thế nào. Danny Guarino bảo nó còn nhanh hơn mọi việc mọi lúc, nên sau khi tan học, nó sẽ gặp Kevin ở ngoài trường. Tôi phải can và bắt hai đứa hứa sẽ không đánh nhau. Kevin xin phép ra ngoài, nhưng rồi lại không đi, bảo rằng nó không phải là con nít như vài đứa khác trong lớp, để đến nỗi cứ vài phút lại phải ra ngoài. Mẹ nó quá yêu nó, các thầy khác không muốn nhận nó, thầy hướng dẫn đẩy trách nhiệm cho người khác, còn tôi không biết phải xử trí nó thế nào. Nó tìm thấy trong tủ hàng trăm lọ màu nước khô cứng và nứt nẻ. Nó nói, úi chà, hết sẩy, bao nhiêu lọ, bao nhiêu màu, của em hết. Ok, Kevin, em có muốn rửa những lọ này không? Em có thể ngồi ngay tại đây, ở cái bàn đặc biệt này, không cần phải về chỗ. Thật là liều, nhỡ nó thấy bị xúc phạm vì giao việc cực nhọc và chán ngắt. Được, được, lọ của em, bàn của em sẽ bỏ mũ ra. Nó kéo cái mũ liền xuống để lộ mái tóc hung. Tôi bảo, chưa từng thấy tóc ai đỏ đến thế. Nó nhăn răng cười. Nó làm việc ở bồn rửa hàng giờ liền, lấy thìa cạo chất màu khô cứng vào một cái lọ to, cọ rửa nắp lọ, rồi xếp thứ tự lên kệ. Đến cuối năm học, nó vẫn còn làm công việc này, vẫn chưa xong. Tôi bảo nó, không thể ở đây suốt mùa hè được. Nó thất vọng khóc. Nó được phép mang những chai lọ này về nhà không? Hai má nó ràn rụa nước mắt. Được chứ, Kevin, em cứ mang về nhà. Nó đặt bàn tay lem luốc đủ màu lên vai tôi, bảo rằng tôi là ông thầy tuyệt vời nhất thế gian. Nếu có ai làm tôi bực mình, thì nó sẽ trị cho kẻ đó một trận, vì nó biết cách xử lý những kẻ làm phiền lòng thầy giáo. Nó mang vài chục lọ về nhà. Tháng 9, nó không trở lại trường nữa. Những người phụ trách hướng dẫn ở sở giáo dục đã đưa nó tới một trường dành riêng cho trẻ bất trị. Nó trốn, về sống một thời gian với đám chuột bạch trong gara của ông bố. Rồi nó bị gọi đi lính. Mẹ nó đến trường cho tôi biết nó mất tích ở Việt Nam. Bà cho tôi xem hình căn phòng của nó. Trên bàn chai lọ thủy tinh được xếp theo thứ tự thành hàng chữ. Mark Cott, ok. Thầy thấy đấy, bà mẹ nói. Nó quý thầy, vì thầy đã giúp đỡ nó, nhưng nó đã rơi vào tay cộng sản. Thầy hãy cho tôi biết, những công lao ấy đem lại được gì? Thầy hãy nhìn tất cả các bà mẹ có con chết tan thây đi. Lạy Chúa, không còn được lấy một ngón tay để chôn cất, và thầy cho tôi biết, chuyện gì đang diễn ra trên cái đất nước xa xôi chẳng ai từng nghe nói tới ấy. thầy cho tôi biết được chứ. Cuộc chiến tranh này chấm dứt, thì lại nổ ra cuộc chiến tranh khác. Thành ra, ta chỉ hạnh phúc nếu đẻ toàn con gái, vì chúng không bị đưa tới những nơi ấy. Bà lôi từ túi vải chiếc lọ lớn Kevin dùng đựng đầy những màu khô. Bà nói, thầy nhìn xem, đủ mọi màu sắc cầu vồng trong cái lọ này. Thầy biết không, nó đã cắt hết tóc. Thầy có thể thấy những chỗ nó trộn màu với tóc của nó. Một tác phẩm nghệ thuật, phải không ạ? Tôi biết nó muốn thầy giữ chiếc lọ này. Lẽ ra, tôi nên thành thật với mẹ của Kevin, bảo với bà rằng, tôi chỉ làm được chút ít cho con trai bà thôi. Nó giống như một linh hồn lạc lõng, trôi nổi khắp nơi tìm chỗ thả neo. Nhưng tôi biết không đủ nhiều, hoặc quá nhút nhát, nên không dám bộc lộ tình cảm của mình. Tôi cất chiếc lọ vào trong ngăn bàn. Nó sáng chói. Khi nhìn những cục màu trộn tóc Kevin, tôi buồn vì đã để cho nó trôi giạt khỏi mái trường, tới tận Việt Nam. Học trò của tôi, nhất là các em nữ sinh, khen cái lọ đẹp. Phải, một tác phẩm nghệ thuật, hẳn phải nhiều công phu lắm. Tôi kể chúng nghe về Kevin, nhiều em đã khóc. Ông lao công dọn dẹp lớp, ngỡ cái chai là đồ bỏ đi, nên đã đem vứt vào thùng rác dưới hầm. Trong căng tin, tôi kể với các thầy giáo về Kevin. Họ lắc đầu. Họ bảo, tội quá, có những em bị lọt sàng, nhưng thầy giáo đành chịu chứ biết sao. Lớp học thì đông, thì giờ không có, mà chúng ta không phải là những nhà tâm lý học.